Lạy mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 675 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời kinh mà Đức Giáo Hoàng Francisco dâng hiến thế giới cho Đức Mẹ. Suy niệm ơn lành của các linh mục. Câu chuyện Mặt Ngọc Phương Đông. Cảm nghiệm của bà Thanh Hương về những ơn lành Chúa ban. Lời cầu nguyện, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh Đức Giáo Hoàng Francisco thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Maria vào ngày 13 tháng 10, 2013. Lạy Đức Trinh Nữ Fatima Diễm Phúc, với lòng biết ơn được đổi mới vì sự hiện diện từ mẫu của mẹ, chúng con hợp tiếng với tất cả mọi thế hệ đã chúc tụng mẹ là người diễm phúc. Nơi mẹ, chúng con ngợi khen những công trình bao la của Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi, từ bi cúi mình trên nhân loại, sầu muộn vì sự ác và tổn thương vì tội lỗi, để chữa lành và cứu vớt loài người. Xin mẹ vui lòng đón nhận hành động phó thác mà hôm nay, với lòng tin tưởng, chúng con thực hiện trước ảnh tượng này của mẹ mà chúng con rất quý mến. Chúng con chắc chắn rằng mỗi người chúng con đều quý giá trước mắt mẹ, và không điều gì trong tâm hồn chúng con xa lạ đối với mẹ. Chúng con để cái nhìn rất dịu dàng của mẹ đi tới chúng con và đón nhận sự âu yếm an ủi qua nụ cười của mẹ. Xin mẹ giữ gìn cuộc sống của chúng con trong vòng tay của mẹ. Xin chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều thiện. Xin khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ và soi sáng đức cậy, kích động và linh hoạt đức ái. Xin mẹ hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện, dạy chúng con tình yêu của mẹ, ưu tiên dành cho những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị loại trừ và đau khổ, các tội nhân và những người có tâm hồn lạc hướng. Xin tập hợp tất cả dưới sự che chở của mẹ và giao phó tất cả cho con yêu dấu của mẹ là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Phép lành linh mục ban là cửa ơn thánh, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Tầm quan trọng của phép lành do các linh mục ban, có lẽ tín hữu Công giáo chỉ có thể hiểu biết trọn vẹn khi ở trên thiên đàng. Tại dương thế, chúng ta nên tin tưởng nơi quyền năng của phép lành và nhận lãnh phép lành do các linh mục ban với trọn lòng sốt sắng. Mỗi một phép lành là một trận mưa ơn thánh tuôn đổ trên linh hồn các tín hữu, củng cố sự thiện và xua trừ sự dữ ở bên trong và ở chung quanh chúng ta. Phép lành của linh mục rút ra từ kho tàng ơn thánh vô biên của thánh tâm Đức Chúa Giêsu, và như thế có một sức mạnh chữa lành và thánh hóa. Các quyền lực trừ quỷ, và che chở. Một tín hữu Công giáo thật đạo đức làm chứng rằng, trong gia đình chúng tôi có đức tin thật lớn, mỗi khi có linh mục đến nhà thì giống như Chúa đến với chúng tôi. Cuộc viếng thăm của linh mục khiến cho chúng tôi được hạnh phúc. Trước khi vị linh mục từ biệt, chúng tôi luôn luôn xin Ngài ban phép lành cho chúng tôi. Chúng tôi có tất cả 12 đứa con, và mỗi lần nhận phép lành của vị linh mục, thì chúng tôi cảm nhận rõ ràng ơn Thánh Chúa tuôn đổ trên toàn thể gia đình chúng tôi. Bà Maria Teresa Meyer, một tín hữu Công giáo thánh thiện, quả quyết rằng, mỗi khi nhận phép lành của linh mục ban thì giống như tôi nhận được một sức sống mới. Chúng ta không thể nào đo lường được hiệu quả tích cực mang đến từ phép lành của linh mục. Với phép lành của linh mục, Đức Chúa Giêsu Kitô thiết lập tình yêu của Ngài trong trái tim chúng ta, đặc biệt là tình yêu của sự trong trắng. Tôi từng cảm nghiệm như thế từ lúc tôi còn bé thơ. Phép lành của linh mục ban là một hồng ân rất lớn,
đặc biệt trong thời đại tân tiến và trong xã hội vô thần tục hóa như ngày nay thì lại cần thiết hơn bao giờ hết. Phép lành của linh mục ban, một vị giảng thuyết lừng danh đã định nghĩa thời đại chúng ta đang sống là kỷ nguyên bị quỷ dữ điều kiện hóa. Thật thế, ma quỷ đang lộng hành, chúng gây nên không biết bao nhiêu hỗn loạn, gương mù, gương xấu với tai nạn xảy ra hàng ngày. Vậy thì để tránh khỏi sức tác động của ma quỷ, chúng ta cần phải trang bị rất nhiều ơn thánh, phải thường xuyên đi xưng tội, tham dự thánh lễ, rước lễ, và sau cùng thường xuyên nhận phép lành của linh mục. Mỗi phép lành của linh mục luôn luôn là một chiến thắng trên ác hần. Bằng phương thế này, các linh mục ban phép lành giống như các trạm phát đi các lợi ích thiêng liêng. Tuy nhiên, phép lành phát đi thì cần có các tín hữu Công giáo sốt sắng nhận lãnh. Giống như khi xưa, Đức Giê-xu nói với các tông đồ rằng, vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của các con sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với các con. Tin mừng Thánh Luca đoạn 10 câu 5. Điều này có nghĩa là bình an và sự lành chỉ cho nhà và các người ở trong nhà đó, với điều kiện là các người này phải có khả năng nhận lãnh. Nói tắt một lời, tín hữu Công giáo phải xin linh mục ban phép lành với đức tin và lòng tin tưởng. Một tín hữu Công giáo từng phải chịu nhiều nỗi đau đớn và bệnh tật đã kể lại như sau. Trong thời gian bị bệnh, tôi thường xuyên lãnh phép lành của linh mục. Cứ mỗi lần lãnh phép lành, tôi lại nhận được sức mạnh để chấp nhận đau khổ và thêm lòng phó thác nơi thánh ý Thiên Chúa. Ý thức mình được chúc lành nhiều lần từ vị linh mục, ngay cả khi Ngài ở xa, bỗng ban cho tôi sức mạnh và sự can đảm để đương đầu với các chức cám dỗ và những giờ phút bị tấn công. Không biết bao nhiêu lần, phép lành của linh mục ban cho tôi bình an và điềm tĩnh trong các trận chiến nội tâm và trong các cơn sóng gió thiêng liêng.
Thật là điều tuyệt diệu khi vị linh mục thường xuyên giơ tay, được thánh hiến lên và ban phép lành. Từ phép lành phát ra sức mạnh trừ quỷ, chống lại thần dữ, phát ra sức mạnh chữa lành cho thân xác đau yếu, và sức mạnh thánh hóa cho các linh hồn, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Kitô ban phép lành qua trung gian vị linh mục với đôi tay Ngài bị đâm thủng, từ đó chảy ra dòng máu tình yêu. Bây giờ vua Salomon giơ hai tay lên trời, quay xuống, cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel, chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi, đúng y như người phán. Xin Thiên Chúa ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta. Nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời chúng ta khẩn khoản dâng lên Thiên Chúa ở trước tôn nhan Người đêm ngày, để Người bênh vực quyền lợi chúng ta ngày này qua ngày khác.
Thưa quý thính giả, xin được gửi đến quý vị trích đoạn Mặt Ngọc Phương Đông của tác giả Trần Mộng Tú. Lúc ngồi vào bàn ăn, nàng vẫn còn thờ thẫn. Đĩa cá sán trước mặt nhắc nàng nhớ là nếu nàng không gỡ hết xương ra thì chồng con chẳng ai đụng đũa. Bao giờ cũng vậy, hôm nào muốn chồng con ăn con cá thì nàng cũng phải gỡ để riêng ra một đĩa không có đầu, không có xương, vì sợ chồng con ăn bị hóc. Đã có lần nàng nói cho các con nghe câu ca dao: miếng ngon thì để phần chồng, miếng xương mẹ gặm, miếng lòng con sơi. Con gái của nàng đã từng hỏi mẹ: mẹ ơi, thế bao giờ con có chồng thì con cũng phải ăn phần xương hả mẹ? Nàng cười: ừ, nhưng mà còn lâu lắm con mới lấy chồng, đừng có lo vội. Nàng chưa muốn con nàng lớn vội, nàng muốn giữ chặt con ở lại với tuổi ngây thơ. Mỗi bước chân con bước vào đời thiếu nữ là một nhịp đập tim của mẹ. Đời sống nào đang đợi con trước mặt, con sẽ khôn ngoan hơn, sẽ cân nhắc những phải trái hơn thiệt của cuộc đời, biết tính toán cho mình một tương lai vững chắc, hay con sẽ đam mê bồng bột, sẽ buông thả, sẽ yêu đương say đắm. Con sẽ lý tưởng hóa cuộc sống, biết yêu sự đau khổ, biết san sẻ hạnh phúc, biết chọn con đường khổ hạnh, hay con chỉ muốn mỗi bước con đi là một bông hoa nở dưới chân, là chim bướm vỗ cánh sau lưng, là cầu vồng bảy sắc trước mặt. Con có biết là chẳng thể nào có cầu vồng được nếu không có cơn mưa. Nàng lan man nghĩ ngợi và thiếp đi trong giấc mơ, mơ thấy mình dắt con băng qua 2-3 cánh rừng rậm tối, rồi đại dương mênh mông trước mặt, rồi núi cao nhọn hoắt sau lưng. Hai mẹ con ướt sũng trong mưa đi đón cầu vồng. Con gái trước mắt nàng không còn bé bỏng nữa. Mặt trời phương đông hắt vào khuôn cửa kính sau lưng cô bé, rắc những tia nắng bạch kim trên mái tóc màu hạt dẻ, khiến nàng liên tưởng đến một câu thơ rất nuột nà: nàng thiếu nữ mặt ngọc phương đông, buổi sáng hai tay bưng hạnh phúc. Cô thiếu nữ trước nàng sẽ khoan thai bước những bước đầu tiên, dọ dẫm vào đời. Nàng, người mẹ đứng bên đường nhìn từng bước con đi, trái tim như một đốm lửa lẻ loi, đốt hân hoan và cháy thống khổ. Nàng, người mẹ đứng đó nhìn mà không tham dự được gì. Nàng không thể bảo con rẽ sang phải hay đi thẳng, có thể cô thiếu nữ đó sẽ rẽ trái hoặc quay lưng lại. Bước cô đi sẽ vững chãi, tự tin, tràn trề hạnh phúc, hay cô sẽ e dè, ngập ngừng rồi vấp ngã. Nàng đứng đó không giúp được gì cả, cô tự bước bằng chính đôi chân của mình, chứ không phải đôi chân của người mẹ. Sự giúp đỡ duy nhất của nàng có thể thực hiện được giúp cô, đó là lời cầu nguyện. Như một đóa hoa, cô sẽ nở dần từng cánh, từng cánh. Cô sẽ tỏa hương thơm ngát của một loài hoa quý, hay mùi hương dịu dàng của một loài cỏ khiêm nhường. Nàng chợt nhớ đến một câu kinh trong cuốn Kinh Lời Vàng: hương của trăm loài hoa quý vẫn đứng sau lưng đức hạnh. Ôi con, hãy trưởng thành, hãy tỏa hương, hương đức hạnh, vì chỉ có làn hương đó là mãi mãi không nhạt, không bay mất. Đó chính là lời cầu nguyện của mẹ. Sự trưởng thành của thể xác sẽ song song với sự trưởng thành của trí tuệ. Thật dễ dàng biết bao cho nàng khi chọn những món ăn tinh khiết, đạm nhạt cho con, để thể xác đó được khỏe mạnh, tiết chế điều độ. Nhưng còn trí tuệ thì sao? Sự thông minh hiểu biết về toán học, văn chương, âm nhạc đã được gọi là đầy đủ chưa? nếu con gái nàng là một học trò chăm chỉ lúc nhỏ, khi trưởng thành vào đời, có bằng cấp, có việc làm tốt, mua xe, mua nhà trả góp, đóng thuế lợi tức hàng năm cho chính phủ, nói tóm lại là một công dân tốt, thì thiên chức Thượng Đế giao cho nàng là một người mẹ đã được gọi là chu toàn chưa? Thế còn tâm hồn nữa, phải đủ cả ba yếu tố tâm, thân và trí mới tạo thành một con người theo đúng nghĩa của nó. Mà tâm là cái quan trọng nhất, nếu đánh mất cái tâm là đánh mất tất cả. Đời sống hiện tại với những cám dỗ vật chất đang dâng cao như cơn hồng thủy hàng ngày đã khiến ta chỉ nghĩ đến đem cái trí tuệ ra để phụng sự cho cái thân được tiện nghi, và khi thể xác được hài lòng, ta vội kết luận là đã thành công. Làm thế nào để con gái nàng ngay từ lúc ở tuổi 13 này đã biết hướng về cái đẹp của tâm hồn, mở lòng ra để yêu thương sự khốn khó, nghèo khổ, biết giữ cho tâm không dao động trước những quyến rũ vật chất, biết tự kiềm chế những đòi hỏi của thân xác. Cũng trong lời kinh về phẩm tâm mà nàng đã đọc, biết thân như đồ gốm, hộ tâm như thành trì, dùng gươm trí để giữ gìn, chiến thắng thì sẽ vượt ngoài ô nhiễm. Và lý tưởng hơn nữa, làm cách nào để giữ cho con gái nàng thấu đáo được cái đẹp, cái cao thượng trong lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô khó nghèo mà gia đình nàng vẫn đọc trong những giờ nguyện chung. Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc yêu mến là lúc được mến yêu, chính lúc hiến dâng là lúc được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Xin Chúa giúp đỡ con. Amen. Cảm nghiệm của bà Thanh Hương về những ơn lành Chúa ban.
Cha Long ngày hôm qua để thứ ba cha kể cho cả nhà thờ nghe, cha bảo chính ngày hôm qua, có nghĩa là thứ hai, có một anh chàng thanh niên vô nhà thờ xem bà ra, vô trong nhà thờ nhảy đùng đùng la hét rồi quậy quá trời quậy đi. Rồi cha nói là người đọc kinh họ sợ, họ đi qua ra hội trường hết. Rồi cha mới đứng đó mà cha nói chính con cũng quá khiếp sợ nữa chứ không phải chị giáo dân. Con mới gọi cho cảnh sát 4 lần mà cảnh sát không có tới. Cái cuối cùng con sợ quá, con khiếp quá, con mới vô bên trong, con mới quỳ xuống, con đọc 10 kinh kính mừng vì con biết tháng này tháng anh côi đất mẹ. Con mới đọc 10 kinh kính mừng thì cầu xin đất mẹ giúp. Khi con đọc 10 kinh mừng xong con ra thì con thấy anh đứng lên đánh lại chỗ trước bàn thờ, anh quỳ trước mặt Chúa rồi anh làm dấu nộp kinh. Kinh một cách rất là ngoan ngoãn và giống như không phải lúc nãy. Con mới là ngạc nhiên quá, con nói đấy là phép lạ nhãn tiền của người kinh kính mừng. Xong con mới thấy anh quỳ đó, xong anh cầu nguyện xong đứng lên con bảo chứ bây giờ anh có muốn tôi giúp anh cái gì không, anh có cần tôi giúp gì không. Cái anh chàng nó thưa cha, ô giờ con ok rồi. Rồi anh đi ra, anh ra xong cha vẫn chưa yên lòng, cha đi theo, cha bảo chứ anh có con lái xe đi được không vậy. Dạ thật chứ thưa cha được, dạ thưa cha được. Xong rồi trước khi anh ra khỏi cửa, anh có đứng chỗ gần cái cửa, anh nhìn vô Chúa Đức Mẹ trong nhà thờ, anh lại cúi đầu làm dấu xuống một lần nữa. Rồi cha nhìn thấy như ra đi đàng hoàng lắm. Câu chuyện nó chỉ ngắn thế thôi, nhưng mà cha bảo phép lạ nhãn tiền, phép lạ của kinh banh côi nhãn tiền. Thì nên con xin quý vị, thứ ba là ngày mùng 7 là ngày của Đức Mẹ banh côi. Cha nói quý xin quý ông bà hãy cầu nguyện bất cứ chuyện vui buồn đau khổ, bất cứ cỡ nào mà kinh banh côi là ông bà làm ơn đọc, có một cái gì khốn khó là cứ kinh banh côi làm chuỗi cho con đi, làm chuỗi cách rất là nghiêm chỉnh. Cha mới kể là các đức giáo hoàng á, cha nghiên cứu hội thánh cha nói trong các đức giáo hoàng không một Đức Giáo Hoàng nào mà không lầm chuỗi. Các ngài rất là yêu kinh Minh Côi mà các ngài rất là lầm chuỗi Minh Côi. Cho nên con cũng vậy, con cũng rất là đọc kinh Minh Côi mỗi ngày thường xuyên. Những cái gì khốn khó mà đọc kinh Minh Côi là cha nói xui chạy hết, cứu ngay, không có gì quý bằng kinh Minh Côi. Cha nói rõ ràng vậy, cái tôi nghe tôi nói vậy thì cha nói cũng trúng ý mình quá. Mình cũng đọc kinh Minh Côi hàng ngày, lầm chuỗi hàng ngày, cho nên nó bao nhiêu chuyện xui xẻo Chúa đỡ hết. Đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì thì ngày hôm qua tôi đi trung tâm công giáo thì cái chị nguyện đến mà chị nói chị Hương ơi, em nói chị tìm em cái chuyện này mà em rùng mình luôn, em rợn tóc gáy luôn. Nó chỉ biết em đi nhà thờ kia gì đó, em nhà thờ cái tự nhiên em lên xe em có một cái bóp cái qua lại nhỏ xíu bằng cái phút mình thôi. Trong đó em xin tiền donate, em đi xin tiền cho ông cha nào bên Việt Nam để sửa nhà thờ thì em xin được 300 mấy. Trong cái bóp của em toàn giấy tờ 500 euro cái qua lại nhỏ đó hết. Em leo lên xe thì tự nhiên sao em đút trong cái túi thì đút chắc lại đút nửa trong nửa ngoài, cái lên xe cái nó rớt xuống đất mất mà không biết, nó rớt ra ngoài cái xe đó kinh nó mà không biết. Lúc em đi về nhà thì chị Lô mới kêu em về để đọc kinh đám tang cho một người nào đồng người nào chết đó đọc. Nhưng mà khi em thoát thở đi thì em lấy cái bóp xe đi thì em tìm cái bóp không ra nữa, tìm đâu cũng có, mới gọi lại cho chị không thể đi là vì em không có giấy tờ gì trong tùy thân nữa hết, giờ em phải kiếm. Mới kêu em là chị cầu nguyện với Thánh Anh Tôn đi thì Thánh Tôn phải giúp cho chị. Lúc đó em quỳ xuống vừa cầu nguyện với Thánh Anh Tôn vừa Chúa Đức Mẹ em cầu nguyện hết, em cầu nguyện xin một cách thảm thiết luôn, em mất lúc nào mà em không hay. Thì bà mới nói là chị biết không, em cầu nguyện như vậy xong cái rồi cái người cháu của em anh tất xác á, nó kêu cho mẹ nó, ơi mẹ ơi mẹ có biết số phone của dì Nguyễn không, mẹ gọi qua cho dì đi, dì đi lễ trung tâm công giáo, dì làm rớt cái bóp ở Bắc Kinh trung tâm công giáo á, bị dì Nguyễn đến trung tâm công giáo mà kiếm lại. Rồi có một cái ông đó, ông đậu kế cái xe của chị Nguyễn, kế nhưng bà Nguyễn về trước, còn ông này chắc cũng đi về sau, cho nên khi ông leo xe thì ông thấy có bóp bên cạnh cái xe của ông dưới đất thì ông mới cúi xuống lượm. Thì ngày hôm sau hay lúc đó gì ông mới vô lại trong hội trường trung tâm công giáo gì đó, thì ông mới mở cái bóp ra, ông thấy cái hình driver license với các giấy tờ của chị Nguyễn, thì ông mới hỏi mấy người đó có ai biết người đàn bà này không, họ làm rớt cái bóp ngay chỗ Bắc Kinh mà gần bên cạnh Bắc Kinh của tôi đậu, lấy cái bóp về. Chị mới nói cái người này là quen với tôi đó, mà tôi biết cái chị này quen tôi chứ vẫn đi lễ trung tâm mỗi ngày nè. Nhưng mà trước khi đó làm cháu nó bên xích xác làm sao nó biết chị Nguyễn đi trung tâm công giáo đi lễ, mà nó nói cho mẹ, nói mẹ ơi mẹ kêu cho chị Nguyễn gì đi, gì làm rớt cái bóp và gì đi lễ ở trung tâm công giáo, gì làm rớt cái bóp ở dưới bậc trung tâm, nói gì đến đó mà kiếm. Chị Nguyễn nói chị Hương ơi em lạnh lùng thương sống luôn, tôi nói chị lần đầu tiên chị thấy chuyện thật là đến với chị thì chị lạnh lùng thương sống, còn tôi thì tôi thấy cái chuyện đó rất nhiều quá rồi, nhận tiền rồi ra không nói là tôi tin ngay. Để chuyện thứ ba nữa, hôm qua tôi mới đem câu chuyện này kể cho em gái của tôi là dì Hoa bên tiểu bang kia đó. Chị mới nói chị ơi, con gái út của em á, đó làm neo mà, rồi nó mua cái xe của nó rất là mắc tiền. Chị nói là mắc tiền thôi chứ mới làm chủ thì neo, nhưng mà nó đeo khẩu trang bự lắm. Thì trong tiệm của nó có một người Mỹ làm cho nó, có một anh chàng Mỹ đó hay đến gặp cái cô Mỹ ở trong tiệm lắm. Thì hôm đó nó ở lại rất là trễ, trở về hết rồi nó về sau cùng, tối lắm rồi. Nó đóng cửa xong nó đi về thì cái xe nó đậu tuốt trong cái góc Bắc Kinh trong sâu á. Lúc nó vừa mới ra, tách bóp ra, leo lên cái thì có một người thấy nó mở cửa, núp ở đâu mà không thấy. Anh chàng Mỹ đen núp đâu thấy, cái leo lên xe nó luôn mà ngồi băng sau. Thế thì nó chung ra băng trước để ngồi tái xe thì anh chàng này chung băng sau, chung lên một lần luôn. Mà khi lên luôn đứng đâu thì nó không thấy, mà lên nó thấy cái nó chỉa cái súng này, cái lưng băng bé đó đó. Nó bảo mày đưa cái chiếc cà rá hột sòn mày cho tao đi, cái nhận sòn xong ngay. Tại mày nó để cái súng này cái lưng rồi. Cái con này nó mới ngồi nó suy nghĩ thôi, cái nó mới cầm cái bóp của nó mới đưa cho Mỹ, nó phải cho tao lấy nhận của mày chứ không phải lấy cái bóp của mày. Nhưng mà theo cái nghĩ nó lấy nhận trước nó sẽ lấy bóp sau, nhưng mà lấy cái nhận cắt anh đã. Nó bảo mày đưa cái nhận cho tao, cái tao lấy cái bóp của mày. Con thì quýnh quá không biết làm sao, con này nhẹ nhẹ lấy cái tay cái tuột chiếc nhẫn ra, nó không biết làm dục gì, nó sợ ngoay tới lui thằng cái đĩ, nó lật đật nó lấy chiếc nhẫn, nó tháo chiếc nhẫn nó dục với cái chân mà nó là chỗ cái tấm mà trà chân của mình đó, đại cái đó thôi chứ nó không phải nó giấu dưới đất, tại nó đâu có đủ thì giờ đâu có đủ, lúc đó quýnh nó sợ quá rồi, nó đâu có phải giờ chỗ này nhét chỗ kia đâu, tháo liền đại với bàn chân mày thôi. Nó nghĩ là thằng cái nguồn sao con này nó là tao không có nhận cả đưa bóp nè, thằng kia nó thấy con này không đưa nó tức quá, nó bảo cái mày xuống xe ngay, nhưng con cháu của tôi lật đật xuống xe liền, nó lấy chìa khóa nó lái xe nó đi, nó bỏ con đứng lại đó. Tính là con này chắc cũng giấu nhẫn đâu đó rồi, nó mới thấy vậy nó mới lấy cái xe đi để mà đi kiếm chiếc nhẫn. Chị hiểu là cái chiếc nhẫn nó lớn phải mấy chục ngàn rồi. Nó đi rồi con này mới gọi điện rung quá, nó gọi điện thoại về cho mẹ nó với cho em, nó mới báo cho mọi người biết là nó bị như vậy đó, thì gọi cảnh sát báo. Khi đó bà em tư bà nói khi mà bà nghe câu đó thì bắt đặt là bắt lấy cuốn sách của ông Thánh Martin chứ không phải Thánh Anh Tôn. Bà nói cuốn sách này là chính chị là người tặng cho em cuốn sách này để về đọc. Em mới vội vàng lấy cuốn sách ra em đọc, khấn với Thánh đó là làm ơn cho tìm lại được chiếc nhẫn đó, tay qua nạn khỏi, đừng có mất chiếc nhẫn, đừng có mất gì hết. Em khấn với Thánh quá, thằng một Mỹ nó lái xe đi, nó tìm chiếc nhẫn, không phải chiếc nhẫn nó liền với cái chân nó thôi, không có đầy đặn gì hết, với bàn chân, với cái chỗ chân đạp này thôi mà nó tìm ra. Nó tháo xe rồi nó lục lại tìm chiếc nhẫn mà tìm không ra, cuối cùng nó tức quá, nó đốt cái xe chị ạ. Chiếc nhẫn là vì con nó thấy con này trên đây không có nữa là biết nha, con này giục trong xe rồi, thì nó cố ý đi là đi lấy cái xe là tìm chiếc nhẫn. Nếu tôi nghĩ nếu nó tìm được chiếc nhẫn thì nó không đốt cái xe đâu. Nó tức nó ức bụng, nó đốt cái xe cháy vụn hết, cháy thành tro luôn. Ý thôi chứ không phải là cháy hết, nhưng mà cháy cũng trái tiêu rồi nhưng mà nó còn một tí thôi, thì là cảnh sát mới gọi về cho báo cho gia đình biết là đã tìm thấy cái xe của nó rồi, mà cái xe bị đốt cháy mà tìm nó đang nằm ở khúc đó. Con bé đó, cái thằng Đôn, hai anh em mới là đi với nhau đến để đi kiếm, để cái chỗ mà cảnh sát chỉ đi kiếm lấy cái xe đó, thì đến đó cái xe tanh bình đốt cháy đây nó trơn rồi. Mà chị biết lúc đó hai đứa nhìn thấy cái xe đau lòng lắm, là con cháu của tôi nó nghĩ chắc nó lấy chiếc nhẫn rồi, bây giờ đốt xe mình luôn rồi, chắc nó tìm được chiếc nhẫn, vì chiếc nhẫn nó đâu có giấu, thì quăng chết mày thôi. Đến chừng cái thằng anh của nó mới chung vô cái xe, mới lấy giấy nó mới chùi, nó quẹt mấy chỗ cháy rồi lấy tay nó bươi ra. Chiếc nhẫn bị cháy đen, là chiếc vỏ nó bị cháy đen, khét nó cháy đen thôi, nhưng mà chiếc nhẫn vẫn còn nằm y chỗ đó chị ơi.
Tạ ơn Chúa.
Thì gì nó hôm qua tôi mới kể chuyện này, rồi chị mới kể tôi nghe là khách là mình nhãn tiền, mà em nhớ là lúc mà nó gọi về cho em, nó báo cho em đặt chạy lấy cuốn sách đọc ngay, tức là đọc khấn với ngài quá. Cái tôi bảo thánh Anh Tôn, ông nói ông thánh đen á, thì tôi đang đen thánh mặc tin, có phải chị Anh Tôn ông nói đấy không, cái gì đó. Cái tôi hỏi thánh mặc tin ông, bạn ấy phải ông thánh mặc tin, ông thánh mặc tin, nhưng mà thánh nào cũng lấy tiền giống nhau hết. Em năn nỉ quá cho con một con, đừng bắt xe mà đừng có chuyện gì, đừng có bắt nhà nó tìm chiếc nhẫn mà chấm như đứt mẹ che mắt, nó không thấy chiếc nhẫn mà nó ức nó đốt cái xe chị. Và cái chị kể từ nay phép là Chúa che mắt không cho để chiếc nhẫn, còn cái xe nó đốt thì bảo hiểm đen, chị thấy không?
Lời nguyện, xin cho con biết đi bằng những bước nhỏ. Lạy Chúa, con không xin những phép lạ và những viễn tưởng cao xa, nhưng xin sinh lực cho cuộc sống thường ngày. Xin hãy dạy con nghệ thuật biết đi bằng những bước nhỏ. Xin giúp con đầu óc nhanh nhẹn và sáng tạo để kịp thời ghi nhận những hiểu biết và kinh nghiệm của con giữa bao nhiêu nhốn nháo và muôn mặt của cuộc sống thường ngày. Những hiểu biết và kinh nghiệm đặc biệt liên hệ và ảnh hưởng trên con, xin giúp con tháo vát, biết chia thời gian cho đúng. Xin giúp con nhạy cảm để nhận ra điều gì là ưu tiên, điều gì kém ưu tiên. Xin cho con biết nhận thức rằng mơ mộng chẳng ích gì trong việc giải quyết những chuyện quá khứ và tương lai. Hãy giúp con biết làm tốt điều ưu tiên trước mắt và biết nhận ra thời khắc hiện tại và giây phút quan trọng nhất. Xin đừng để con ngây thơ, cả tin là mọi chuyện trong đời.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Ông Tom Bùi, Phở Thanh số 1 và 2, bà Minh Tươi và một vị ẩn danh gửi qua nhà hàng Vân. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, mà chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, tuần này cô An Nguyễn tại Dallas gửi 200 đô. Và chúng tôi chuyển cho hội bảo trợ nữ tu 200 đô này để giúp cho gia đình sơ phê tại dòng Mến Thánh Giá Vinh để chôn xác kẻ chết. Như vậy quỹ vẫn còn là không đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. 26 năm 1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.